Đây là Phật mới tóm để kết lại cái lý do mà chứng đạo. Phật bảo này thiện nam tử, chúng sanh đời sau chẳng rõ suốt bốn tướng, dù trải qua nhiều kiếp tu hành siêng năng khó nhọc, chỉ gọi là hữu vi, trọn chẳng thể thành tất cả thánh quả. Vì vậy gọi là chánh pháp trong mạt thế. Bởi vì sao? Vì nhận tất cả ngã làm niết bàn, vì có chứng có ngộ gọi là thành tựu. Ví như có người nhận giặc làm con thì của cải vật báo nhà mình sẽ bị phá tan. Đó, nghĩa là siêng năng tu hành nhiều kiếp, không? Nhưng mà rồi cũng chỉ thành là hữu vi chứ không có thể thành thánh quả. Đó, phải gọi đó gọi là chánh pháp trong thời mạt. Tức là tuy là tu hành siêng năng nhiều kiếp nhưng mà cũng nghĩa là còn mang bốn tướng, còn cái ngã trong đó. Cho nên gọi là có công phu tu hành rồi siêng năng khổ nhọc thì đó gọi là cũng giống như là thời chánh pháp, thấy không? Nhưng mà còn chấp tướng, còn kẹt trong cái ngã, tức là còn trong tạo tác, gọi là thuộc là hữu vi, cho nên là không thành thánh quả được. Cho nên đó gọi là thời mạt, cho nên gọi là chánh pháp mà trong thời mạt. Có công phu tu hành nhọc nhằn, không? Nhưng mà rồi chấp tướng đó, không? Còn mang cái ngã đó, cho nên là không thành thánh quả được. Cho nên giống như là thuộc trong thời mạt. Ngài bảo là rõ ràng là bởi vì nhận tất cả cái ngã làm niết bàn, không? Đó là lý do đó, nhận cái ngã làm niết bàn, tu hành nhiều, không mà còn dính cái ngã, nhận nó làm cái chỗ sống chỗ tu, rồi thấy có chứng có ngộ, không? Thế là đây là vì có chứng có ngộ gọi là thành tựu, cho nên đó ngài gọi đó là gọi nhân vật làm con, cho nên nó là phá tan cái sự sản của mình, tức là sự nghiệp của mình. Nghĩa là ôm cái ngã mà tu thì càng tu cao, tu lâu càng có bệnh. Bởi vì hãy càng tu lâu tu cao á thì cái ngã nó càng thêm, nó lại chướng đạo. Đó là cái rõ ràng, cho nên gọi là nó là gọi là nhân vật làm con, nó sẽ phá tan sự nghiệp của mình. Bởi vì nghĩa là còn dính cái ngã đó thì tu lâu thì thấy là mình là tu cao, không? Rồi sẽ khinh người chưa tu, khinh người mới tu, thì cái ngã nó thêm mà rồi nó chướng gì nữa, đụng đến nó thì có chuyện. Cho nên là Phật dạy rõ đó là cái nguy hiểm, cho nên là ngài mới giải thích thêm lý do là bởi vì sao? Vì có ngã ái thì cũng ái niết bàn, rồi hàng phục gốc ngã ái cho là tướng niết bàn. Có ghét ngã thì cũng ghét sanh tử, chẳng biết ái thật là sanh tử, nên riêng ghét sanh tử gọi là chẳng giải thoát. Nghĩa là ngã, có ngã ái, tức là ái cái ngã đó, cho nên rồi cũng ái niết bàn, mà tức là thích niết bàn thì ghét sanh tử, là cũng nằm trong cái tình yêu ghét lấy bỏ, không? Tức là cũng vì cái ngã, cho nên mang cái ngã đó mà tu đó thì nó chướng đạo. Ôm cái ngã mà tu, không? Thì có kết quả chút đó thì nó chen vào, nó sống dậy, rồi khi là tự hào rồi phê phan. Cho nên đây là phải biết để mà dừng. Hoặc là khi mà thấy ai gọi là tu hơn mình thì liền sanh ganh ghét tật đố, không? Tức là bị đã ôm cái ngã đó, không? Rồi chính cái ganh ghét tật đố đó, rồi có khi lại cố tìm lỗi để mà chỉ trích để mà coi như hạ bớt cái hay của người khác thì thành tội lỗi, thì đó rõ ràng là chứng đạo, là nhận vật làm con. Cho nên nó phá tan cái sự nghiệp tu hành của mình là chỗ đó. Cho nên đây gọi là nhận vật làm con thì của cải vật báo nhà mình nó bị phá tan. Như đó mà ngài nói rõ là cũng là từ vì có cái ngã ấy đó, rồi ghét ngã thì cũng ghét sanh tử, thấy không? Thì chẳng biết là cái ái đó thì thật là sanh tử, cho nên riêng ghét sanh tử thì gọi là chẳng giải thoát. Ghét sanh tử thì ta cũng vướng trong đó, cũng kẹt trong cái ngã đó. Làm sao chính biết là pháp chẳng giải thoát? Này thiện nam tử, chúng sanh đời sau kia tu tập bồ đề, lấy cái mình hơi chứng một chút cho là sự thanh tịnh, thì vẫn chưa thể sạch hết cội gốc ngã tướng. Nếu lại có người khen ngợi pháp của họ, liền sanh vui mừng, muốn tế độ cho. Ngược lại, nếu chê bai điều họ đã được, liền sanh sân hận. Thì biết rõ, ngã tướng chấp giữ rất bền chặt, nó ngầm núp trong tàng thức, dạo chơi nơi các căn, từng không gián đoạn. Nghĩa là người sao mà gọi là tu tập bồ đề đó, thì lấy cái mình hơi chứng chút đó cho là sự thanh tịnh, thì vẫn chưa sạch cái cội gốc ngã tướng. Nghĩa là mình chứng đựng chút gì đó, cho đó là thanh tịnh, là tự mãn. Mà tự mãn rồi thì đâu còn tiếng nữa, thấy coi như cho vậy là mình được rồi. Rồi thì như vậy thì đã mắc kẹt trong đó rồi, thì người mà khen ngợi cái pháp của mình đó thì mình thấy vui, tế độ cho. Còn người chê bai á thì liền sanh giận, là không tế độ. Thì đó rõ ràng là tướng ngã nó lộ, cho nên đây nó thì biết rõ là ngã tướng nó chấp giữ bền chặt, nó vẫn ngầm núp ở trong tàng thức đó, chứ chưa mất đi đâu hết. Cho nên trong cái bài Tứ Hoằng Thệ Nguyện đó thì có nói đó, nghĩa là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, nghĩa là nguyện là độ hết là chúng sanh vô biên, không có bờ mé, không có nghĩa là chừa bỏ, không có chừa bỏ sót lại ai. Thì chính cái này là cái tinh thần phá ngã đó, gọi là trong cái Tứ Hoằng Thệ Nguyện đó đều là cái tinh thần phá ngã, chứ nghĩa là độ hết, không chứ không có chừa, không có bỏ sót một ai. Chứ còn độ người này chừa người kia, tức là còn chừa lại cái ngã, tức là thuận theo mình thì mình độ, nghịch theo mình thì mình không độ. Cho nên đây mới nói rõ nè, người mà khen cái pháp của họ thì vui mừng muốn tế độ cho, còn ngược lại chê bai á thì liền sanh sân hận, là không muốn tế độ. Thì vậy tức là chưa có sạch hết cái gọi là cái tập khí chấp ngã, mà còn gọi là còn muốn chừa lại, thì mà còn chừa lại đó thì chừa lại đó tức là chừa lại cái mê chứ gì nữa, tức là còn để dành một phần cho cái ngã. Cho nên đây nói rõ đó là cái ngã tướng nó còn ngầm núp trong tàng thức, nó dạo chơi nơi các căn, chứ nó không phải là hết, cho nên chưa từng gián đoạn. Mình phải thấy rõ chứ để không có tự hào, không có lầm. Rồi này thiện nam tử, người tu đạo kia chẳng trừ ngã tướng, vì vậy chẳng hay vào được thanh tịnh giác. Nghĩa là ngã mà không trừ là không có vào được cái thanh tịnh giác, là không thể nhập được viên giác. Này thiện nam tử, nếu biết ngã không thì không có người quỷ bán ta, và vì có ngã nói pháp thì cái ngã chưa đoạn, chúng sanh thọ mạng cũng lại như thế. Nghĩa là nếu biết là ngã không thì còn ai quỷ bán? Ngã không thì tức là không ta, không ta thì quỷ bán ai? Cho nên còn thấy có người quỷ bán mình đó thì tức là còn có cái ngã trong đó. Bởi vì sở dĩ mà có quỷ bán là quỷ bán ta thôi chứ có gì đâu. Mà thường gọi là có ta thì tội liền sanh. Đó là lục tổ nói, hay có ta thì tội liền sanh, tức là chướng ngăn, không có vào được viên giác thanh tịnh. Cho nên gọi là người mà gọi là thật tâm tu hành đó là phải thường xuyên tự kiểm lại mình đó, để mà ngăn ngừa, để mà không lầm theo. Cho nên đây Phật nói rõ, thấy không? Nghĩa là nếu biết ngã không thì không có người quỷ bán ta, và vì có ngã nói pháp thì cái ngã chưa đoạn, không? Có ngã nói pháp á thì cái ngã chưa đoạn, rồi chúng sanh thọ mạng thì cũng theo đó đó mình hiểu. Này thiện nam tử, chúng sanh đời sau nói bệnh làm pháp, thế nên gọi là đáng thương xót. Dù siêng năng tinh tiến mà thêm lớn các bệnh, vì vậy chẳng hay vào được thanh tịnh giác. Tức là nói cái bệnh, tức là lấy bệnh đó làm pháp, tức là làm thuốc, thì làm sao mà hết bệnh được? Tức là lấy cái ngã đó mà làm chỗ tu đó, thì không hết bệnh được, cho nên phải biết cái đó để mà trừ. Này thiện nam tử, chúng sanh đời sau chẳng rõ suốt bốn tướng, lấy cái hiểu của Như Lai và chỗ ngài tu hành làm chỗ tu hành của mình thì trọn chẳng thành tựu. Hoặc có chúng sanh chưa được cho là được, chưa chứng cho là chứng, thấy ai tiến hơn mình thì tâm sanh tật đố, do chúng sanh đó chưa đoạn dứt ngã ái, vì vậy chẳng ai vào được thanh tịnh giác. Đó nghĩa là không rõ suốt được bốn tướng đó, tức là ngã nhân chúng sanh thọ mạng đó, cho nên là lấy cái hiểu của Như Lai rồi chỗ tu hành của ngài đó làm chỗ tu hành của mình. Thành ra là hiểu được một chút thì thấy mình là thánh à, nhưng mà cái tập khí thì còn đầy, tức là ngã ấy nó cũng còn nặng còn mạnh, cho nên đó gọi là trọn chẳng thể thành tựu được. Mà chỗ này thì cũng dễ mắc phải, bởi vì nhiều khi là hiểu được, thấy không, hiểu được, thấu được một chút lý đó, lý của Phật đó, thì thấy giống như mình là Phật, tưởng là mình là thánh là tổ, cho nên đó là dễ mắc kẹt. Chẳng hạn như là nghe ngài Quyền Giác, ngài nói trong Chứng Đạo Ca đó, nói là một nhảy thì vào liền đất Như Lai, nghe một nhảy thôi là vào đất Như Lai liền, tức là ngộ đó là thẳng vào đất Phật. Nhưng mà thật á thì công đức chưa bằng Phật, đó là mới thấy vậy thôi, mới ngộ vậy thôi, chứ còn cái công đức chưa có bằng Phật. Nếu chấp theo cái chỗ thấy đó rồi không có chịu tu hành gì thì lâu ngày cái tập khí cũ đó nó vẫn là sống dậy, rồi cái tâm hơn thua tật đố nó lại sanh, thì rất là lại sanh tử lúc nào không hay. Đến đây thì Phật nói thêm nè, hoặc là có chúng sanh đó chưa được mà cho là được đó, chưa chứng cho là chứng, tưởng mình là nghĩa là xong rồi, là thánh rồi, cho nên thấy ai mà tiến hơn mình thì tâm sanh tật đố, thì chính đó là bệnh rồi, do đó do chúng sanh đó chưa đoạn được dứt được ngã ái, tại cũng còn cái ngã ái, còn cái dấu vết của cái ngã đó, cho nên là không có thể vào được thanh tịnh giác. Này thiện nam tử, chúng sanh đời sau mong mỏi thành đạo mà không khiến cầu tỏ ngộ, chỉ có thêm đa văn tăng trưởng ngã kiến, trái lại phải luôn siêng năng hàng phục phiền não, khởi tâm đại dũng mãnh, điều chưa được khiến cho được, điều chưa đoạn khiến cho đoạn dứt, tham sân ái mạn xiểm khúc tật đố, đối cảnh chẳng sanh ân ái ta người, tất cả đều lặng lẽ. Phật nói người đó dần dần sẽ thành tựu cầu thiện tri thức, chẳng rơi vào tà kiến. Xong nếu đối với chỗ tìm cầu đó mà riêng sanh tâm yêu ghét thì chẳng thể vào được biển thanh tịnh giác. Nghe là Phật nói là chúng sanh đời sau mà mong mỏi thành đạo nhưng mà không cầu tỏ ngộ, mà chỉ cứ thêm đa văn, thêm hiểu biết thì tăng trưởng ngã kiến, thì cái đó là đi trái đường. Nghĩa là muốn là thành đạo mà lại không có cầu tỏa ngộ, mà chỉ lo chất chứa cái hiểu biết cho nhiều, gọi là cầu đa văn á, thêm đa văn lo chất chứa hiểu biết cho nhiều, mà không gọi là, gọi là không có thực tu, là thì vậy là càng gọi là tăng trưởng ngã kiến. Hiểu nhiều thì dễ sanh ngã, mà cái này thấy dễ thấy rồi, nhiều khi là học hiểu nhiều một chút thì cái ngã nó lại thêm, không? Chẳng hạn như mới vào tu chưa hiểu gì hết thì còn dễ, còn khiêm tốn đồ, còn nói đâu rồi hơi đụng đụng chút thì còn biết nhường nhịn, nhưng mà hiểu nhiều rồi đó thì cái ngã nó thêm là, thì lúc đó nó dễ sanh chuyển, đụng chút qua là nó dễ sân nữa à, cho nên cái ngã kiến nó tăng trưởng, mà tăng trưởng tức là chướng đạo à, vậy thì rõ ràng đó là chỉ là chất chứa hiểu biết thôi, chứ chưa có gọi là cái chỗ thực sống à, cho nên đó là trái con đường mình đi à, cho nên ở đây ngài bảo là trái lại là phải luôn luôn siêng năng để hàng phục phiền não à, đó mới là cái chỗ quý à, rồi khởi tâm đại vọng mạnh, cái điều chưa được á là khiến cho được, còn điều chưa đoạn khiến cho đoạn dứt à, những cái tham sân ái mạng xiểm phúc tật đố rồi đó à, là phải dừng để mà gọi là đối cảnh mà chẳng có sanh, cho đến cái ăn ái ta người nó đều lặng hết à, đều lặng lẽ thì đó mới là chân thực à, chứ còn đừng có để mà trở thành hiểu quá rồi thành quên tu à, ở đây ngài nhấn mạnh là phải luôn siêng năng để hàng phục phiền não, là khởi cái tâm đại vọng mạnh, là mạnh mẽ để mà những điều mình chưa được đó để mà khiến cho được à, chưa đoạn thì phải đoạn dứt, không những cái tham sân, những cái phiền não mình chưa đoạn đó thì phải quyết để mà đoạn dứt à, thì cái đó mới là cái gọi là cái chỗ chân thực, không Phật nói cái người đó thì mới là thật sự là dần dần thành tựu. Đó là người có thực tu không à, rồi cầu thiện tri thức thì cũng chẳng rơi vào tà kiến, đây ngài nhấn mạnh à, nhưng mà nếu đối với chỗ cầu mà thiện tri thức đó à, tức là đối với chỗ tìm cầu đó mà riêng sanh tâm yêu ghét á, thì chẳng thể cũng vào được biển thanh tịnh giác à, nghĩa là cầu thiện tri thức à, chỗ theo chỗ tìm cầu đó mà lại riêng sanh cái tình yêu ghét, tức là theo cái bản ngã không à, như vậy thì là cầu cái ngã chứ đâu phải là cầu đạo, cho nên đó là chướng, cho nên là không thể vào được biển thanh tịnh giác, thì đó là dễ hiểu đó. Nghĩa là có những trường hợp thế giờ cầu thiện tri thức không mà lại muốn là phải là chiều theo ý mình không, học đạo thì muốn là ông thầy đó là phải vuốt ve mình thì mới chịu học à, còn nếu mà thấy là không có ân cần không có chiều theo đó không thì là ghét, là muốn bỏ đi à, thì như vậy tức là học đạo không mà lại là muốn chiều theo cái bản ngã à, thì như đó gọi là học cái ngã chứ đâu phải học đạo, cho nên học đạo như vậy thì làm sao mà gọi là thành tựu, cho nên ở đây đó là nuôi lớn cái ngã ái không à, cho nên là không có vào được biển gọi là thanh tịnh giác à, cho nên ngài nhấn mạnh cái điều này à, để cho mình cũng là kiểm soát lại không? Vậy thì nói chung á không là phải dứt cái dấu vết của cái ngã à, nghĩa là cái tình chấp ngã phải sạch hết à, đó là con đường rốt ráo của mình đi. Cho nên nói tu gì tu là cũng phải nghe là đi qua cái con đường vô ngã này. Đó tức là phải sạch cái ngã chứ không phải ôm cái ngã để mà tu. Đó. Cho nên thấy là từ trước tới đây đó là bao nhiêu lần là ngài nhắc tới, nhắc lui, ngài nhấn mạnh vào cái chỗ đó. Thì mình thấy được cái yếu chỉ đó à, thì lấy cái căn bản đó, nắm vững cái căn bản đó mà tu thì không sợ lạc, cho nên đây gọi là không có rơi vào tà kiến, còn trái lại ôm cái ngã tu thì dễ rơi vào tà kiến à, hoặc rơi vào ngã kiến à, thì đó là gọi là sanh bệnh à, đó thì như vậy thì ngài chỉ rõ ràng con đường cho mình đi, cho nên đây là ngài là tịnh trừ nghiệp chướng, ngài đứng lên ngài tự hỏi đó thì nói rõ để thấy rõ cái ý nghĩa đó, tức là để thanh tịnh những cái nghiệp chướng, những cái năng ngăn nó chướng đạo trên đường tu của mình à, cho nên người mà gọi là tu mau tiến là người nhẹ cái tình chấp ngã chứ không gì hết. Nhẹ chấp ngã thì tu dễ tiến, mau tiến à. Còn nặng tình chấp ngã thì nó chậm tiến, nó chướng, nó ngăn chứ không gì. Biết cái yếu trị đó thì nắm vững đó, thì để mình khéo tu. Thôi thì bữa nay mình học tới đây.